Đây là Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Minh Phương, Thủy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 30 tháng 11, 2023. Khai mạc hội nghị khí hậu COP28 tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Israel và Hamas đạt thỏa thuận kéo dài hình chiến nhân đạo thêm một ngày. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế báo động về những nguy hiểm xung quanh các nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger qua đời. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, loại bỏ năng lượng hóa thạch tại COP28, kịch bản còn xa vời. Theo dòng thời sự, những nghi vấn về xung đột lợi ích xung quanh hội nghị khí hậu COP28 tại Dubai. Kính thưa quý vị, theo Văn phòng Tư vấn về Chính trị Kissinger Associates, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger qua đời ngày hôm qua. Nhà ngoại giao Henry Kissinger từng đóng vai trò then chốt trong quan hệ giữa Washington và Moscow vào thời kỳ tan băng. Ông để lại nhiều dấu ấn tại châu Á, nhất là trong chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi sẽ trở lại tiểu sử của nhà ngoại giao Mỹ trong phần cuối bản tin. Kính thưa quý vị, hôm nay tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hội nghị khí hậu lần thứ 28 của Liên Hiệp Quốc khai mạc. Tham dự hội nghị kéo dài 2 tuần lễ này có lãnh đạo của khoảng 180 quốc gia. Nước chủ nhà và Liên Hiệp Quốc hy vọng đây sẽ là một hội nghị khí hậu có ý nghĩa lịch sử, tương tự như hội nghị khí hậu Paris năm 2015. Theo hãng tin Pháp AFP, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, quốc gia thứ hai ở vùng vịnh đăng cai hội nghị khí hậu sau Qatar, dự kiến tiếp đón tổng cộng hơn 97.000 người dự hội nghị, tức nhiều gấp hơn 2 lần so với COP27 hồi năm ngoái. Thông tin viên Nicolas Kentrogen từ Dubai cho biết thêm về tình hình tại chỗ.
L'ambition pour les autorités est aussi d'en faire un événement populaire. À Dubai,
tham vọng của nước chủ nhà, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng là biến hội nghị này thành một sự kiện đại chúng. Chẳng hạn như tại Dubai, từ nhiều ngày nay, các xe buýt của thành phố đã chuyển sang màu xanh, màu của COP28. Các doanh nghiệp địa phương cũng tranh thủ cơ hội này để quảng cáo với biểu tượng của COP28. Trên biểu tượng hình cầu có hình ảnh những con người, những loài thú vật như lạc đà hay các tấm pin mặt trời. Ngoài hơn 100.000 người được cấp giấy chính thức dự hội nghị, theo ban tổ chức, COP28 dự kiến mở cửa cho khoảng 400.000 người dân. Công chúng có thể tham gia vào nhiều hoạt động được tổ chức bên lề các cuộc đàm phán, nhiều hòa nhạc, triển lãm hay hội thảo. Để tham gia, chỉ cần đặt chỗ miễn phí trên mạng. COP28 đã được tổ chức tại nơi đã diễn ra triển lãm thế giới 2021 do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đăng cai. Theo số liệu chính thức, sự kiện này đã thu hút khoảng 24 triệu khách.
Nicolas Kervaudrin, Dubai, RFI.
Với sự tham gia của Hoa Kỳ, Washington thay đổi kế hoạch vào giờ chót. Ngày hôm qua, Nhà Trắng ra thông báo cho biết, Tổng thống đã yêu cầu Phó Tổng thống Kamala Harris thay mặt ông dự COP28 để thể hiện vị thế lãnh đạo của nước Mỹ về khí hậu. Cũng tại Dubai, trả lời báo giới ngày hôm qua, đặc phái viên khí hậu của Mỹ, ông John Kerry nhấn mạnh là Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai quốc gia phát thải thứ hai và thứ nhất thế giới, với 40% tổng lượng khí thải toàn cầu, đã quyết định phối hợp các nỗ lực cho sự thành công của COP28, bởi không có hành động kiên quyết của Trung Quốc và Mỹ, thế giới sẽ không thể giành được chiến thắng trong cuộc chiến này. Hội nghị khí hậu lần thứ 28 của Liên Hợp Quốc tại Dubai dự kiến tập trung ngay từ đầu vào vấn đề các năng lượng hóa thạch bị điểm mặt là thủ phạm chính của biến đổi khí hậu. Theo AFP, COP28 sẽ đưa ra quyết định lớn đầu tiên ngay trong ngày đầu về đền bù tổn thất do biến đổi khí hậu để dồn sức cho các chủ đề quan trọng. Về phần mình, Chủ tịch COP28, ông Sultan Al-Jaber nhấn mạnh là phải đưa vấn đề vai trò của các năng lượng hóa thạch vào văn bản dự thảo thỏa thuận. Các thảm họa do biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng dồn dập tại khắp các châu lục đang buộc cộng đồng quốc tế nhanh chóng đi đến các thỏa hiệp. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị toàn cầu gia tăng gây chia rẽ hiện nay là một trở lực lớn. Đặc phái viên Sandrisha từ Dubai cho biết thêm.
Tình hình hiện tại rõ ràng đòi hỏi phải khẩn cấp đạt đồng thuận, nhưng với các cuộc chiến tranh tại Ukraine và Gaza hiện nay, Liên Hiệp Quốc đang trải qua khủng hoảng uy tín. Điều này có thể ảnh hưởng đến các thương lượng về môi trường, theo ông Sébastien Traillé, Giám đốc Viện Phát triển Bền vững và Quan hệ Quốc tế ITRI. Tiếng nói của Hội đồng Bảo an, các cơ quan Liên Hiệp Quốc về Gaza không được lắng nghe, cơ chế đa phương quốc tế hiện đang rất bất lực, hay lời dẫn. Bên cạnh đó, lãnh đạo Việt Itri cũng ghi nhận sự gia tăng căng thẳng giữa các quốc gia, cũng như trong nội bộ các quốc gia, và đặc biệt là giữa các khối nước, các kênh đối thoại đang ngày càng trở nên hiếm hoi. Ông nói, chúng tôi nhận thấy có sự đối đầu giữa các nhóm nước tại COP28, khiến hội nghị này đặc biệt khó khăn. Tôi hy vọng là chúng ta có thể tránh được việc tái diễn cuộc đối đầu giữa các nước phương Tây chống lại các nước phương Nam, khiến tình hình lâm vào bế tắc. Nếu chúng ta không đạt được kết quả, các nước phương Bắc sẽ bị lên án.
Qu'ils acceptent de payer pour les émissions de gaz à effet de serre dont ils sont responsables.
Loại bỏ năng lượng hóa thạch tại COP28, một kịch bản còn xa vời, đó là chủ đề của mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị theo dõi trong giây lát. Về tình hình Cận Đông, trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận kéo dài hưu chiến nhân đạo tại dải Gaza thêm một ngày. Theo AFP, Hamas trả tự do cho 10 con tin, trong đó có 2 người mang quốc tịch Nga, đổi lấy 30 tù nhân Palestine, gồm 16 trẻ em và 14 phụ nữ. Tổng cộng kể từ ngày đầu hưu chiến đến nay 7 ngày, 70 con tin Israel và 210 tù nhân Palestine đã được trả tự do. Việc triển hạn hưu chiến suýt nữa bị hủy bỏ. Từ Jerusalem, thông tin viên Michel Paul cho biết cụ thể.
C'est une guerre des nerfs qui s'est poursuivie tout au long de la nuit. En fait, c'est tout juste 20 minutes.
Một cuộc chiến cân não đã diễn ra trong suốt đêm qua. Một thỏa hiệp cho phép kéo dài thời gian hưu chiến đạt được chỉ 20 phút trước khi hết hạn. Hôm qua, theo một người phụ trách của phía Israel, Hamas đã đưa ra một danh sách trao trả con tin không thể chấp nhận được, bao gồm 7 con tin còn sống và thi thể của 3 con tin mà theo phía Palestine đã chết trong thời gian giam giữ trong những điều kiện không được giải thích. Nội các chiến tranh của Israel họp trong đêm đã quyết định nhất trí bác bỏ danh sách con tin do Hamas đề xuất và chuẩn bị mở lại các cuộc tấn công bắt đầu từ 7 giờ sáng hôm nay giờ địa phương. Cuối cùng, một danh sách mới được xét lại và điều chỉnh đã được Hamas đưa ra, trong đó có 10 người, bao gồm phụ nữ và trẻ em, theo phía Israel. Israel nhấn mạnh là Hamas phải trả tự do cho toàn bộ phụ nữ và trẻ em bị bắt làm con tin tại Gaza, trước khi tiếp tục đàm phán về việc mở rộng trao đổi con tin và tù nhân.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Tấn công đẫm máu tại Jerusalem khiến 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong cuộc tấn công bằng súng sáng nay tại một bến xe buýt ở phía tây thành phố. Theo cảnh sát Israel, hung thủ là 2 phần tử khủng bố sống tại đông Jerusalem, trang bị một khẩu M16 và một khẩu súng ngắn. 2 nhân vật này sau đó đã bị bắn hạ nhanh chóng. Cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi quân đội Israel tiến hành cuộc tấn công vào một trại tị nạn trên đường Jenin ở phía bắc Cisjordani, khiến 2 thiếu niên Palestine thiệt mạng. Từ Jerusalem, thông tin viên Akhafi Sami Boukhalifa cho biết thêm.
Oui, cette attaque meurtrière à Jérusalem coûte la vie à une jeune Israélienne innocente.
Cuộc tấn công đẫm máu tại Jérusalem đã cướp đi sinh mạng của một người trẻ Israel vô tội và khiến 8 người khác bị thương. Một cuộc tấn công kinh hoàng nhưng đáng buồn là lại đi theo một kịch bản thường thấy. Quân đội Israel đã không còn đánh bom dải Gaza nhưng vẫn mở các cuộc tấn công trên lãnh thổ Palestine còn bị chiếm giữ. Nhân danh cuộc chiến chống khủng bố, quân đội Israel vẫn tiến vào các thành phố ở Cisjordani còn bị chiếm đóng của Palestine để giết hại binh lính cũng như thường dân. Hôm qua, 2 thiếu niên Palestine đã bị sát hại trên đường ở Jenin, theo thông báo của Bộ Y tế Palestine. Kể từ đầu năm, chúng ta đã chứng kiến vòng xoáy bạo lực này, cuộc tấn công của Israel vào Jenin hồi tháng 1. Ngày hôm sau, cuộc trả đũa của người Palestine ở Jerusalem khiến 7 người Israel thiệt mạng. Vào tháng 6, một cuộc tấn công mới của Israel ở Jenin. Ngày hôm sau, 4 người Israel thiệt mạng trong một cuộc tấn công đẫm máu ở Cisjordani bị chiếm đóng. Vào tháng 7, quân đội Israel đã mở cuộc tập kích với quy mô chưa từng có ở Jenin. Sau đó, một người Palestine dẫn đầu một cuộc tấn công bằng ô tô ở Tel Aviv. Anh ta đã nghiền nát và sau đó đâm khoảng 10 người qua đường.
Sami Boukhalifa, Jerusalem, RFI.
Về tình hình Ukraine, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi ngày hôm qua đã bày tỏ lo ngại về những nguy hiểm đối với các nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine do các cơ sở này nằm gần những khu vực đang có giao tranh và nhiều lần bị cắt điện với nguy cơ dẫn tới một thảm họa hạt nhân lớn.
Trong chuyến khảo sát địa điểm chôn lấp chất thải phóng xạ tại thành phố Bure, miền đông nước Pháp, ông Rafael Grossi khẳng định với báo chí rằng nhà máy điện hạt nhân tại Zaporizhia, Ukraine đang tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm. Ông nói, trong những chuyến công tác thường xuyên của các chuyên gia, chúng tôi đã ghi nhận các hoạt động quân sự vẫn gia tăng, cùng với nhiều cuộc tấn công tại các khu vực xung quanh Zaporizhia cũng như các nhà máy hạt nhân khác ở Ukraine. Giám đốc Cơ quan Nguyên tử Quốc tế cũng lo ngại việc cắt điện có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống làm nguội tại các lò phản ứng. Nhà máy điện hạt nhân ở Zaporizhia, phía nam Ukraine, vốn là nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã rơi vào tay quân đội Nga kể từ đầu cuộc chiến và trở thành mục tiêu bắn phá và cắt điện nhiều lần, gây lo ngại về một thảm họa hạt nhân lớn. Trước đó, vào đầu tháng 11, Nga khẳng định đã bắn chặn 9 drone của Ukraine bay gần khu vực nhà máy này. Kiev thì cáo buộc Moscow hồi đầu tháng 7 đã có những hành động khiêu khích khi đặt các vật thể tương tự như khối chất nổ trên mái lò phản ứng số 3 và số 4. Tuy nhiên sau đó, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã khẳng định không tìm thấy mìn hay thiết bị nổ nào trên mái các lò phản ứng này.
Hội nghị ngoại trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE khai mạc ngày hôm nay tại Bắc Macedonia, bán đảo Ban Căng, nhưng vắng mặt ngoại trưởng của Ukraine, Ba Lan và các nước vùng Baltic do các nước này phản đối sự tham gia của đại diện Nga, ngoại trưởng Sergei Lavrov.
Ngoại trưởng các nước Ukraine, Ba Lan, Latvia, Estonia và Litva đã đồng loạt thông báo không tham dự hội nghị ngoại trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE sau khi phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ có mặt tại hội nghị này. Sự hiện diện của ông Lavrov bị Ba Lan cho là không thể chấp nhận được, còn các nước Baltic thì cho rằng việc ông Lavrov xuất hiện ở hội nghị sẽ có nguy cơ hợp pháp hóa sự xâm lược của Nga với tư cách là thành viên chính thức của cộng đồng các nước tự do và xem nhẹ các tội ác mà nước Nga đã gây ra. Trước đó, ngay khi nghe tin Ngoại trưởng Nga sẽ đến hội nghị, Kiev cũng đã tuyên bố sẽ không tham dự. Ông Ole Nikolenko, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, việc để một đại diện Nga đến tham dự hội nghị ngoại trưởng lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng mà Nga đã gây ra. Tuy nhiên, lãnh đạo ngành ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, ông Joseph Borrell lại cho rằng quyết định để ông Lavrov tham dự hội nghị phù hợp với mục tiêu chung nhằm duy trì chủ nghĩa đa phương của Liên Âu. Ông nói thêm, đây cũng là cơ hội tốt để ông Lavrov lắng nghe các thành viên khác trong hội nghị nói lý do vì sao nước Nga lại bị trừng phạt và cô lập. Ông có thể báo cáo lại với người đứng đầu Điện Kremlin rằng Liên Âu và OSCE luôn đồng lòng lên án các hành động quá khích và bất hợp pháp của Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến thủ đô Skopje, Bắc Macedonia để dự cuộc họp bất chấp những âm mưu của kẻ thù, theo như thông báo của phát ngôn viên ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova. Phi cơ của ông Lavrov đã bay qua không phận của Hy Lạp để đến Skopje. Trước đó, Bulgaria đã đồng ý để máy bay của Ngoại trưởng Nga bay qua không phận của mình, nhưng sau đó đã hủy quyết định này, vì trên máy bay có sự hiện diện của bà Zakharova, nhân vật trong danh sách bị cấm vào Liên Âu.
Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger qua đời, nhà ngoại giao Mỹ để lại nhiều dấu ấn tại châu Á, nhất là trong chiến tranh Việt Nam. Ông cũng từng đóng vai trò then chốt trong quan hệ giữa Mỹ và Nga vào thời kỳ tan băng. Thanh Hà cho biết cụ thể.
Sinh năm 1923 tại Đức, Henry Kissinger đã cùng với gia đình sang Mỹ định cư từ năm 15 tuổi. Ông giữ chức cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng từ năm 1969 cho đến 1975 và đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ năm 1973 đến 1977. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trả lời báo chí sáng nay đã nhấn mạnh đến những đóng góp quan trọng vì hòa bình và ổn định tại châu Á của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ và nhất là trong việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Mỹ với Trung Quốc. Bắc Kinh thì bày tỏ xúc động trước một mất mát to lớn bởi ông Kissinger đã có những đóng góp mang tính lịch sử trong quan hệ Mỹ-Trung. Tháng 7 vừa qua tại Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp ông Kissinger, một người bạn lâu năm của nhân dân Trung Quốc, từ trong nguyên văn. Riêng trong hồ sơ chiến tranh Việt Nam thì từ đầu thập niên 1970, trong lúc mà Hoa Kỳ còn tiếp tục dội bom xuống miền Bắc Việt Nam, ông Kissinger đã bí mật đàm phán với đại diện của chính quyền Hà Nội, Trung Quốc và của Liên Xô để chấm dứt chiến tranh. Năm 73, Kissinger được đồng trao giải Nobel Hòa Bình với ông Lê Đức Thọ. Cũng trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Henry Kissinger là người chủ trương tan băng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ với Liên Xô. Tuy nhiên, sự nghiệp hơn nửa thế kỷ của nhà ngoại giao này cũng gây nhiều tranh cãi. Tên tuổi của ông gắn liền với cuộc đảo chính tại Chile, đưa nhà độc tài Augusto Pinochet lên cầm quyền năm 1973. Hai năm sau đó, cũng vì bảo vệ quyền lợi của Mỹ tại Indonesia mà Kissinger đã nhắm mắt để cho Indonesia dưới thời Tổng thống Suharto xâm chiếm Đông Timor, khiến hơn 200.000 người thiệt mạng. Cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger cũng đã đặc biệt dành nhiều công sức cho Trung Cận Đông. Ông đã khởi xướng các chiến dịch không vận để hỗ trợ Israel đối đầu với các nước Ả Rập trong chiến tranh Yom Kippur trước khi đàm phán và thu phục Ai Cập. Cairo đã thoát khỏi cái bóng của Liên Xô để trở thành một đồng minh then chốt của Hoa Kỳ.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Nạn nhân các đường dây buôn người tại Miến Điện bị ép bán nội tạng, tổ chức Blue Dragon hoạt động tại Việt Nam vào hôm nay báo động những nạn nhân của các đường dây buôn người tại Miến Điện, phần lớn là người Trung Quốc và Việt Nam bị cưỡng bức làm việc trong các tổ chức lừa đảo trên mạng, họ gài bẫy chính những đồng hương, nếu không đạt chỉ tiêu thì những người này phải bán nội tạng để có đủ số tiền quy định. Theo tổ chức Blue Dragon, ít nhất có khoảng 120.000 nạn nhân các đường dây buôn người như trên đang bị cầm giữ tại Miến Điện.
Về quan hệ Ukraine-Nga, Ủy ban Nhân quyền Ukraine ngày hôm nay cáo buộc chính quyền Moscow ngăn chặn toàn bộ các nỗ lực để hướng đến việc tiếp tục trao đổi tù binh chiến tranh. Phát biểu trước Quốc hội Ukraine, người phụ trách nhân quyền của Ukraine Dmitry Lubine nhận định mọi nỗ lực từ phía Ukraine đều vấp phải sự thờ ơ của chính quyền Moscow.
Cũng liên quan đến nước Nga, nhưng trong lĩnh vực xã hội, tối cao Pháp viện Nga vào ngày hôm nay vừa ra phán quyết chính thức cấm phong trào của người đồng tính và chuyển giới tính LGBT hoạt động tại đây. Phong trào LGBT cộng bị tư pháp Nga xếp vào danh sách các tổ chức cực đoan, chi nhánh hoạt động tại Nga bị cấm. Và phán quyết có hiệu lực ngay lập tức.
Theo tin giờ chót, Hội nghị Khí hậu COP28 tại Dubai ngay trong ngày đầu tiên đã chính thức thông qua thỏa thuận về đền bù cho các thiệt hại do biến đổi khí hậu đối với các quốc gia bị gây ra sự tổn thương nhất trong lĩnh vực này.
Cuối cùng về thể thao, nước Pháp được chọn để tổ chức Thế vận hội mùa đông 2030. Ngày hôm qua, Ủy ban Olympic Quốc tế CIO thông báo Pháp là ứng viên duy nhất được giữ lại để tổ chức sự kiện này. CIO đã loại đơn xin đăng cai của Thụy Điển và Thụy Sĩ. Năm 1992, thành phố Albertville, miền đông nước Pháp là điểm hẹn của các vận động viên quốc tế trong cuộc tranh tài Thế vận hội mùa đông. Tổng thống Macron ngay từ hôm qua đã xem quyết định nói trên của CIO là một thành công lớn làm tỏa sáng thêm hình ảnh của nước Pháp đối với thế giới bên ngoài, và đây cũng là bệ phóng cho giới yêu thể thao của Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là loại bỏ năng lượng hóa thạch tại COP28, kịch bản còn xa vời.
Một trong những trọng tâm của Hội nghị Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP28 tại Dubai là bàn về nguyên tắc ra khỏi năng lượng hóa thạch. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là nước sản xuất dầu hỏa lớn thứ bảy trên thế giới. Lãnh đạo tập đoàn dầu lửa Abu Dhabi National Oil giữ chức chủ tịch COP28. Hai tuần lễ là một thời gian quá ngắn ngủi để tìm ra đồng thuận giữa hơn 190 phái đoàn đại diện cho các quốc gia và các tổ chức bảo vệ môi trường trên vấn đề năng lượng hóa thạch. 75% khí thải gây hiệu ứng lồng kính trên thế giới là từ than đá, dầu hỏa và khí đốt gây nên. Đây cũng là nguồn bảo đảm đến 80% nhu cầu tiêu thụ năng lượng của hành tinh. Đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu chứng minh rằng năng lượng hóa thạch là nguyên nhân chính làm hâm nóng trái đất. Năm 2023 cũng là năm nóng nhất trên thế giới kể từ 1900 đến nay. So với thời điểm 1992, năm diễn ra Hội nghị Khí hậu Rio, thì lượng khí thải carbon trên toàn cầu đã tăng 75%. Bất chấp những tín hiệu báo động đỏ ấy, cộng đồng quốc tế vẫn như một con thiêu thân lao vào năng lượng hóa thạch, bởi đơn giản là nhân loại chưa thể cai nghiện than đá hay dầu khí. Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 6 vừa qua, trong năm nay, tổng đầu tư trong lĩnh vực dầu khí ước tính lên đến 528 tỷ đô la chỉ riêng cho các khâu sản xuất và khai thác. Con số này như vậy cao hơn mức của 2022 đến 11% và cũng là mức cao nhất kể từ năm 2015 đến nay, tức là từ hội nghị COP21 tổ chức tại Paris, khi mà cộng đồng quốc tế đã cam kết hạn chế khí thải gây hiệu ứng lồng kính. Vài ngày trước hội nghị COP28, cơ quan năng lượng quốc tế IEA báo động là trong năm 2022-2023, nhiều nước trên thế giới đã thông qua hơn 400 dự án đầu tư mở rộng các hoạt động khai thác dầu hỏa và khí đốt, bất chấp những lời kêu gọi hạn chế sử dụng và thu hẹp vai trò của các loại năng lượng hóa thạch nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon vào ngưỡng 2050. Quốc tế đã không ngần ngại cấp thêm khoảng 1.000 tỷ đô la để hỗ trợ cho ngành dầu khí, với hy vọng là giá xăng dầu không đè quá nặng lên mãi lực của người tiêu dùng. Trong bối cảnh khó khăn hiện tại, theo các dữ liệu thống kê của cơ quan tư vấn Rystad Energy, thì 50 quốc gia đã cấp giấy phép cho 438 dự án đầu tư. Điểm đến của các chương trình nói trên tập trung vào Qatar, Ả Rập Xê Út, Brazil, Hoa Kỳ và nước chủ nhà COP28 là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cùng lúc, cũng theo tổ chức này, nhiều tập đoàn năng lượng của châu Âu như là Shell hay BP hoặc Total Energy đã thông báo giảm mục tiêu trong chiến lược chuyển đổi năng lượng. Vậy làm thế nào để giải thích cho hiện tượng nói trên? Giới trong ngành đồng loạt cho rằng cộng đồng quốc tế tiếp tục đầu tư vào năng lượng hóa thạch bởi nhu cầu tiêu thụ của toàn cầu sẽ còn tiếp tục tăng cao thêm nữa từ nay đến giữa thế kỷ 21. Cơ quan năng lượng quốc tế dự trù nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa của thế giới trong năm nay sẽ đạt mức kỷ lục. Thêm một lý do khác khiến năng lượng hóa thạch vẫn còn có sức thu hút cao, đó là năng lượng tái tạo vẫn chưa thể cất cánh. Sau giai đoạn phấn khởi ban đầu, các nhà sản xuất năng lượng gió và năng lượng mặt trời trong 2 năm trở lại đây đã liên tục phải đối mặt với lãi suất ngân hàng tăng cao và giá các nguyên vật liệu như đất hiếm hay đồng để sản xuất các trang thiết bị thì cũng không ngừng gia tăng. Nhiều dự án năng lượng xanh đã bị chậm trễ và thậm chí là đã bị bỏ dở. Cuối cùng, năng lượng hóa thạch không lo sớm bị khai tử, bởi vì ngay cả những quốc gia công nghiệp phát triển như Mỹ hay Canada cũng đã không ngần ngại để cấp thêm giấy phép cho các dự án khai thác dầu khí. Hơn nữa, như trên tất cả mọi vấn đề, mọi hồ sơ lớn liên quan đến vận mệnh của toàn cầu còn có các yếu tố địa chính trị, nhất là vào thời điểm mà các nước nghèo đang bị khủng hoảng niềm tin trước thái độ đạo đức giả và bùn xỉn của các nước phát triển phương Tây.
Vừa rồi là mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hải biên soạn. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thùy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Biển Baltic và những thách thức mới cho Nga. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài những nghi vấn về xung đột lợi ích xung quanh hội nghị khí hậu COP28 tại Dubai. Chuyên mục do Thùy Dương thực hiện.
Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu COP28 hôm nay khai mạc tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đến dự COP28 không chỉ có 140 nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ, mà còn có các nhà thương lượng, các tác nhân kinh tế, đại diện của các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức của giới trẻ, tôn giáo và giới khoa học. COP28 được xem là có vai trò hết sức quan trọng bởi các nước sẽ phải đàm phán về văn bản tổng kết thế giới về khí hậu, tổng kết đánh giá các biện pháp đã được thực hiện cho đến nay cùng với các mục tiêu cho những năm sắp tới. Trên cơ sở này, đến năm 2025, mỗi nước sẽ đề xuất các kế hoạch hành động quốc gia để hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Theo báo Lạc Khoa ngày 29 tháng 11, năm nay rất có thể mục tiêu xóa bỏ các loại nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu lửa, khí đốt sẽ thành tâm điểm các cuộc tranh luận. Việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch là nguồn tăng khí gây hiệu ứng nhà kính, làm biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, cũng có một số nước, chủ yếu là các nước phát triển về công nghiệp dầu khí, trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, lại muốn tập trung vào biện pháp thu hồi và lưu trữ carbon, trước khi tính đến chuyện ngừng sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch, cho dù công nghệ thu hồi và lưu trữ carbon vẫn chưa thể được xem là đã hoàn thiện và có thể triển khai trên quy mô lớn.
Một trong những thách thức lớn khác của COP28 là tiến tới việc lập quỹ bù đắp tổn thất và thiệt hại, dùng nguồn tiền đóng góp của các nước giàu nhất để hỗ trợ cho các nước dễ bị tổn thương nhất, các nước phải gánh chịu thảm họa khí hậu. Quỹ bù đắp tổn thất và thiệt hại đã được thông qua tại hội nghị COP27, nhưng vẫn còn nhiều bất đồng về cách triển khai, ai sẽ phải chi tiền, nước nào được hưởng thụ, v.v.
Nhiều nước phát triển, trong đó có Liên Âu, đang kêu gọi các nước mà theo tiêu chí cũ của Liên Hiệp Quốc vẫn được xem là các nước đang phát triển như Trung Quốc hay các nước sản xuất dầu lửa đóng góp vào quỹ bù đắp tổn thất và thiệt hại. Quả thực về lý thuyết, nhờ vị thế nước đang phát triển, Trung Quốc chưa bắt buộc phải đóng góp, nhưng theo trang mạng La Libre của Bỉ hôm 21 tháng 11, thì ông Hoekstra, ủy viên châu Âu về khí hậu, đã nhấn mạnh là Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nên là nước đóng góp chứ không phải nước thụ hưởng quỹ bù đắp tổn thất và thiệt hại, bởi vì quỹ này chủ yếu để hỗ trợ khả năng thích ứng của một quốc gia khi phải gánh chịu thảm họa khí hậu. Theo La Khoa dựa vào số liệu năm 2022, thì Trung Quốc đứng thứ 6 trong top 10 nước sản xuất dầu lửa lớn nhất toàn cầu. Năm 2021, Trung Quốc đã thải ra 14,3 tỷ tấn CO2, nhiều nhất thế giới, hơn cả Mỹ.
Nhiều người hoài nghi về thành công của COP28, nhất là khi hội nghị khí hậu lại được tổ chức tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nước sản xuất nhiều dầu lửa thứ 7 trên thế giới.
Nhưng tại sao Dubai lại được chọn làm nơi tổ chức COP28? Báo Lạc Khoa ngày 13 tháng 10 giải thích là COP, tên viết tắt của hội nghị các bên tham gia công ước khung của Liên Hiệp Quốc về chống biến đổi khí hậu, diễn ra hàng năm dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Quốc gia đảm trách chức chủ tịch COP cũng là nước tổ chức các cuộc thảo luận được chỉ định lần lượt theo thứ tự đã được xác định phân bổ theo năm châu lục được Liên Hiệp Quốc công nhận, đó là châu Phi, châu Á Thái Bình Dương, châu Mỹ Latin và vùng Caribe, Tây Âu mở rộng và Đông Âu. Trong mỗi nhóm quốc gia, các nước phải đạt thỏa thuận về một ứng viên. Hồ sơ ứng viên sau đó sẽ phải được đệ trình và phải được sự chấp thuận của Ban Thư ký Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Chẳng hạn như vào năm ngoái, Ai Cập là nước duy nhất trong nhóm các nước châu Âu đệ trình hồ sơ tổ chức COP. Một trong số các điều kiện là thành phố đăng cai COP phải có khả năng tiếp đón một sự kiện quốc tế quy mô lớn. Theo ước tính, Dubai năm nay sẽ đón trên 80.000 khách đến COP28, và đương nhiên, thành phố đó phải có khả năng tài chính, bởi chi phí tổ chức một sự kiện lớn đến như vậy lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu euro.
Đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, theo Nhật báo Công giáo La Khoa, việc đăng cai tổ chức COP28 là một chiến lược. Quốc gia vùng vịnh này muốn hiện diện như một tác nhân lớn trên trường quốc tế, đề cao các đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng, nhưng vẫn kín đáo bảo vệ lợi ích của ngành công nghiệp dầu lửa của mình.
Về cuộc chiến tìm kiếm mở rộng ảnh hưởng, trên đài AFP Pháp ngữ ngày 24 tháng 11, nhà nghiên cứu David Aslem thì nhấn mạnh là đăng cai COP28 là chiến lược của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để trở thành tâm điểm cuộc chơi, là cơ hội tập hợp các lãnh đạo có thế lực nhất thế giới về Dubai. Chuyên gia David Aslem nhấn mạnh, cho dù nước tổ chức COP không phải là nước đưa ra các giải pháp mà họ chỉ đề xuất và tham gia thảo luận như mọi thành viên khác, quyết định vẫn là của cả tập thể, nhưng dẫu sao đây cũng là một đòn bẩy giúp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mở rộng ảnh hưởng trên trường quốc tế và củng cố vị thế trong khu vực trước các đối thủ như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ hay Qatar, v.v.
Từ tháng Giêng năm 2023, việc ông Enjaber được chỉ định làm chủ tịch COP28 làm dấy lên trong giới bảo vệ môi trường khí hậu những hoài nghi về thành công của hội nghị. Đó là bởi vì ông Enjaber không chỉ là Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ tiên tiến của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, mà còn là chủ nhân của ADNOC, công ty dầu khí quốc gia, và cũng là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khai thác dầu lửa và có khả năng sản xuất hơn 40% dầu lửa giao thương trên thị trường thế giới, theo như tuần báo Lux ngày 23 tháng 11 vừa qua. Nhiều người xem việc để chủ công ty dầu khí ADNOC làm chủ tịch COP28 chẳng khác gì là gửi trứng cho ác. Dân biểu Pháp Manu Oki thì xem đó cứ như thể một tập đoàn thuốc lá đa quốc gia giám sát công việc nội bộ của Tổ chức Y tế Thế giới.
Trả lời hãng tin Pháp AFP, Kaisa Kusson, điều phối chính trị của tổ chức Greenpeace International, lo ngại việc ông Enjaber đóng hai vai trái ngược nhau như vậy có thể gây nguy cơ xung đột lợi ích. Ba ngày trước khi khai mạc COP, theo Huffington Post, ông Enjaber đã bị cáo buộc lợi dụng COP28 để mở rộng thị trường dầu khí cho công ty ADNOC. Chủ công ty dầu khí ADNOC được biết đến là người cổ vũ mạnh mẽ cho giải pháp phát triển công nghệ để thu hồi và lưu trữ các khí gây biến đổi khí hậu, nhất là carbon, thay vì giảm khai thác dầu hoặc tìm cách giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Giới bảo vệ môi trường khí hậu lo ngại là giới dầu khí, dĩ nhiên trong đó có ADNOC, dùng giải pháp thu hồi và lưu trữ khí thải làm cái cớ để trì hoãn việc từ bỏ các nhiên liệu hóa thạch. Những lo ngại trên không phải là vô cớ, bởi công ty ADNOC của Enjaber vẫn đang tìm cách tăng sản lượng dầu thô từ 3 triệu thùng một ngày trong năm 2016 lên thành 5 triệu thùng một ngày vào năm 2030.
Khi Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Khai mạc hội nghị khí hậu COP28 tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Israel và Hamas đạt thỏa thuận kéo dài hiệu chiến nhân đạo thêm một ngày. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế báo động về những nguy hiểm xung quanh các nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger qua đời. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, loại bỏ năng lượng hóa thạch tại COP28, kịch bản còn xa vời. Theo dòng thời sự, những nghi vấn về xung đột lợi ích xung quanh hội nghị khí hậu COP28 tại Dubai. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Thuy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hội nghị khí hậu COP28 tổ chức tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một quốc gia dầu lửa, chiếm trang nhất nhiều báo Pháp hôm nay, Le Figaro chạy tựa COP28, những vấn đề quan trọng của một thượng đỉnh gây tranh cãi, Libération đưa ảnh trang nhất chủ tịch hội nghị với tựa đề Al-Jaber, linh hồn dầu lửa, La Khoa chạy tích lớn, dầu lửa khẩn cấp. Ở các trang trong, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông tiếp tục được đề cập đến.
Tại Ukraine, Lâm Bồn được nói về trận chiến đẫm máu ở Avdiivka. Từ vài tuần qua, quân Nga tập trung tấn công vào thành phố kỹ nghệ ở vùng Donbass và phải trả một cái giá nặng nề. Điều này gợi nhớ đến trận Bakhmut trước đây.
Nếu Bakhmut từng là cối xay thịt, thì Avdiivka còn tệ hại hơn. Số lính Nga tử trận những tuần lễ gần đây còn lớn hơn cả thời kỳ khởi đầu chiến tranh do cuộc tấn công vào thành phố. Theo Ukraine, số thương vong của quân Nga mỗi ngày trung bình là 931, một con số được tình báo Nga đánh giá là khả tín. Để so sánh, kỷ lục này vượt qua số lượng lính Nga bị loại khỏi vòng chiến ở Bakhmut là 776 người một ngày. Có nhiều cách giải thích vì sao Nga nhất quyết chiếm Avdiivka, tuy thành phố chỉ còn là tro bụi. Trước hết là chính trị, từ sau Bakhmut, hồi tháng 5, Nga chẳng còn giành được thành phố nào khác, trong khi Putin rất cần một chiến thắng mang tính biểu tượng trước cuộc bầu cử tổng thống, đặc biệt nếu phải tuyên bố một đợt động viên mới. Về chiến thuật, Avdiivka chỉ cách Donetsk khoảng 15 cây số, mất thành phố này sẽ là một cái tát cho Putin. Một nhà nghiên cứu giải thích, chiếm Avdiivka sẽ giúp Nga tạo ra hàng rào bảo vệ, nhất là tiền tuyến ở Donetsk không dày đặc bằng những nơi khác.
Trước những đợt tấn công liên tục của quân đội Nga, Ukraine quyết tâm giữ vững thành phố này như Bakhmut. Nếu vào thời điểm đó việc kiên trì cố thủ Bakhmut bị một số đồng minh phương Tây và sĩ quan cao cấp Ukraine chỉ trích vì hy sinh hàng nghìn người trong một thành phố không có lợi ích chiến lược, thì nay việc giữ Avdiivka mang tính logic.
Mặt trận khắp nơi đều không có chuyển biến ngoại trừ dọc theo dòng sông Nhép. Hai bên đều hiểu rằng chiến tranh không chỉ là chiếm hoặc tái chiếm lãnh thổ, mà còn là khả năng làm cho địch thiệt hại nhiều nhất. Trong một cuộc chiến tiêu hao, ai trụ được lâu nhất sẽ thắng. Ngoài ra, Avdiivka còn là chốt chiến lược, bảo vệ nút hậu cần Volkovsk, cách đó khoảng 40 cây số về hướng Tây, nối kết lực lượng Ukraine phía Nam và phía Bắc. Dù vậy, rút ra bài học từ Bakhmut, lực lượng Ukraine tránh cận chiến mà tấn công từ xa, sử dụng nhiều drone mang chất nổ được điều khiển cách đó nhiều cây số. Trong số 1.000 xe thiết giáp Nga bị tiêu hủy trong tháng 10, phân nửa là do bị drone đánh vào. Vấn đề là Ukraine còn giữ được bao lâu, những chiến binh của Kiev chỉ còn trụ lại được trong một khu vực rộng khoảng 8 km. Mới hôm thứ Hai, Ukraine phải đẩy lùi 30 đợt tấn công từ đủ mọi hướng của Nga chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ.
Báo Le Figaro thì chú ý đến sự kiện người vợ của giám đốc tình báo quân đội Ukraine, ông Kirill Budanov, bị đầu độc. Mọi cái nhìn nghi ngờ đều hướng về phía Moscow.
Từ đầu cuộc xâm lăng của Nga, bà Mariana Budanova không rời khỏi chồng dù chỉ một bước. Ông Budanov, vị chỉ huy mưu trí và gan dạ của tình báo quân đội Ukraine, với những chiến công như vụ tấn công cầu Kerch, đã bị mưu sát ít nhất một chục lần. Văn phòng ông Budanov ở Kiev đã bị Nga dùng hỏa tiễn đánh vào hồi tháng 5, nhưng lần này mối đe dọa lại đến từ mặt đất. Vợ ông bị đầu độc bằng kim loại nặng, chủ yếu là thủy ngân và arsenic. Sự kiện này nhắc lại những vụ trước đây như Yushchenko, Litvinenko, Skripal, v.v.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn từ góc độ các đồng minh của Kiev, báo Le Monde nhận định, đa phần số phận của cuộc chiến Ukraine dựa vào châu Âu. Nếu không muốn chuốc lấy thất bại, thì đây là lúc châu Âu phải ý thức được việc này.
Tờ báo nhắc lại, Nga rầm rộ kéo quân sang nhưng đã bị bất ngờ trước sự chiến đấu anh dũng của quân dân Ukraine. Ngạc nhiên thứ hai là phương Tây đã đoàn kết trong việc trừng phạt, Kiev tái chiếm được một số thành phố, nhất là trận đánh Kharkov và Kherson. Tình hình đảo ngược trong năm nay, tầm cỡ thiệt hại nhân mạng khiến Ukraine lao đao vì dân số Nga đông gấp ba, Moscow cũng sẵn sàng thiết quân. Rút kinh nghiệm sau nhiều lần bại trận, Nga xây dựng các phòng tuyến kiên cố khiến Ukraine không xuyên qua được trong đợt phản công thứ hai. Mùa đông đến, mặt trận đóng băng không bên nào tiến được. Tại Moscow, Putin tăng tốc. Đối với ông ta, cuộc chiến tranh này là sống còn. Tổng thống Nga huy động toàn lực vào sản xuất vũ khí. Putin muốn thắng một cách tuyệt vọng. Với Ukraine, cuộc chiến không mong muốn này cũng mang ý nghĩa tồn vong, nhưng lại lệ thuộc nặng nề vào các đồng minh vốn ít quyết tâm hơn.
Ở đây có yếu tố sự mệt mỏi của chiến tranh, như Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis hôm 28 tháng 11 nhấn mạnh. Đây là hệ quả của những xã hội sống trong hòa bình, trong khi một đất nước phải chiến đấu để tồn tại thì không thể tự cho phép mình mệt mỏi.
Bên cạnh đó còn có yếu tố chiến lược quân sự. Một số bộ tham mưu phương Tây cho rằng mình giỏi hơn, nhưng muốn vậy phải gửi quân đến và chấp nhận hy sinh. Chuyện này không thể đặt ra. Phương Tây cũng cần cung cấp vũ khí cùng một nhịp độ với Nga, nhưng hiện nay thì không thể. Cuối cùng là yếu tố đàm phán, được vài chuyên gia Mỹ và cựu Tổng thư ký NATO Rasmussen đề nghị để cứu vãn 80% lãnh thổ Ukraine chưa bị chiếm đóng. Trên thực tế, cả Moscow lẫn Kiev đều có lý do để không thương lượng. Putin cho rằng thời gian đứng về ông ta, chờ đợi châu Âu chán nản và ông Trump tái đắc cử. Tổng thống Zelensky thì luôn nghi ngờ vì Nga thường xuyên vi phạm những hiệp định đã ký kết. Như vậy, cuộc chiến tranh này phần lớn dựa vào quyết tâm của châu Âu mà hiện nay không mấy vững chắc. Ngoại trưởng Litva thẳng thắn nói, chúng ta chờ đợi một trân châu cảng và tự nhủ, à không có trân châu cảng nên mọi việc đều ổn, không, tất cả đều không ổn. Nếu châu Âu không thấu hiểu thì sẽ gửi tất cả những gì mình có cho Kiev. Ông cũng không quên trách khéo Đức, vốn vẫn chi dành đến 2% GDP cho quốc phòng. Ông nói, 2% được cho là mức sàn, nhưng một số vẫn đang ở dưới tầng hầm. Một cách khác để bảo vệ Ukraine là mở ra cánh cửa NATO và Liên hiệp châu Âu, như đã thành công với các nước hậu cộng sản. Chính vì vậy mà 27 nước phải quyết định vào ngày 14 và 15 tháng 12, tức 2 tuần nữa. Quyết định quan trọng này cần có sự nhất trí, mà điều này thì không chắc. Đây có thể là trân châu cảng của ông Langbergis.
Nhìn sang Hoa Kỳ, trang web các báo đều có bài viết về cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger qua đời ngày hôm qua, thọ 100 tuổi. Từ một người gốc Do Thái tị nạn Đức Quốc xã, ông Kissinger trở thành Bộ trưởng Ngoại giao của cả hai đời Tổng thống Mỹ Nixon và Ford, trở nên nổi tiếng toàn thế giới trong chiến tranh Việt Nam và đoạt giải Nobel Hòa bình.
Chính với Tổng thống Richard Nixon mà Henry Kissinger có được tầm vóc quốc tế. Trong hồi ký, ông nhấn mạnh, đa số sáng kiến chính trị Mỹ bắt đầu dưới thời Nixon, Cận Đông, Liên Xô, Trung Quốc và chúng tôi đã kết thúc chiến tranh Việt Nam. Từ năm 1969, Kissinger đã bắt đầu những cuộc mật đàm nhằm giúp Mỹ rút chân khỏi Việt Nam và năm 1972, ông đã đưa Washington đến với Trung Quốc Cộng sản, một Trung Quốc mà Kissinger không ngừng bênh vực. Ông cho biết bị Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình mê hoặc, đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Tạ Phong hôm nay nói rằng cái chết của Henry Kissinger là mất mát lớn lao. Khái niệm ngoại giao con thoi gắn liền với cái tên Henry Kissinger. Ông có thể bay qua bay lại 200.000 km một năm. Năm 1973 là năm tuyệt đỉnh vinh quang của Kissinger. Với Hiệp định Paris, ông được giải Nobel Hòa bình. 2 năm sau, Sài Gòn rơi vào tay Cộng sản. Kissinger tìm cách trả lại giải, nhưng sau đó xảy ra vụ Watergate. Ông Nixon từ chức Tổng thống, nhưng Kissinger vẫn còn là Ngoại trưởng, mãi đến ngày Jimmy Carter bước vào Nhà Trắng mới ra đi. Nhưng không phải là lúc nghỉ hưu, vừa viết hồi ký, ông còn làm khoảng 15 công việc, giám đốc của nhiều hội đồng quản trị, cố vấn đặc biệt cho nhiều tập đoàn. Ông được khắp thế giới hỏi ý kiến. 5 năm sau khi rời chính quyền, Kissinger lập ra Kissinger Associates, một công ty tư vấn cấp cao với mức giá 225.000 đô la một năm. Ông đòi 10.000 đô la cho một cuộc phỏng vấn và gấp đôi cho một cuộc hội thảo. Nixon kể lại, Henry nghĩ rằng chính ông ấy mới là tổng thống.
Vừa rồi là một điểm báo do Thi Mi biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Biển Baltic và những thách thức mới cho Nga. Tạp chí do Minh Anh thực hiện.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, cuộc chiến kéo dài tại Ukraine đã dẫn đến việc tái cấu trúc địa chính trị triệt để tại vùng biển Baltic, cũng như là những biến đổi sâu sắc về thế cân bằng quân sự giữa Nga và NATO. Tại đây, Nga đã bị mất thế mạnh và năng lực đe dọa các nước láng giềng với việc triển khai sức mạnh quân sự. Biển Baltic là vùng biển rìa lục địa nằm ở Bắc Âu với diện tích rộng 364.800 km2, nhỏ hơn địa Trung Hải đến 6 lần. Biển Baltic xếp hạng thứ 40 nếu tính theo thứ bậc diện tích các vùng biển trên thế giới. Xét trên phương diện này, rõ ràng vùng biển Baltic có một tầm quan trọng khá khiêm tốn. Tuy nhiên, vùng biển chật hẹp khép kín này với một lối ra duy nhất là eo biển Kaliningrad để đi ra biển Bắc và được bao bọc bởi chính quốc gia là Thụy Điển, Phần Lan, Nga, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Đức và Đan Mạch, cho thấy đây là một khu vực có những mối liên lạc, các lợi ích cốt lõi và tham vọng chồng chéo. Chuyên gia địa chính trị ông Fabrice Ravel trong chuyên mục Điểm hẹn địa chính trị do trường International Business School tại Pháp thực hiện, khi nhắc lại từng giai đoạn lịch sử, đã chỉ ra rằng vùng biển Baltic còn là một chỉ dấu cho thấy cường quốc thống trị trong khu vực.
Du 18 janvier 1871 jusque donc le 11 novembre 1918 pour faire simple.
Từ ngày 18 tháng 1 năm 1871 cho đến ngày 11 tháng 1 năm 1918 dưới thời đế chế Đức, người ta thấy rõ là đế chế Đức đã thiết lập toàn bộ thế thống trị của mình, nhất là phần phía nam của biển Baltic, đi từ Schleswig, Holstein qua vùng Pomerania, rồi chúng ta có các khu vực Tây Phổ và Đông Phổ. Như vậy, biển Baltic thời đó hoàn toàn là ao nhà của Đức. Rồi trong giai đoạn giữa hai cuộc chiến và thông qua việc tái cấu hình, đã có những tranh giành lẫn nhau về quyền lãnh đạo. Nhưng từ năm 1945, biển Baltic trở thành ao nhà của Liên Xô. Bởi vì người ta thấy rõ là điều quan trọng đối với Stalin thời đó là phải đòi lấy vùng Kaliningrad. Bởi vì trên thực tế tại vịnh Phần Lan, nước biển bị đóng băng, thế nên điều chắc chắn đối với Nga là phải có được lối ra các vùng biển nước ấm 12 tháng trong năm. Vì vậy, khi kéo dài Hiệp ước Warsawa với Ba Lan và Cộng hòa Dân chủ Đức, xin nhắc lại là nước Đức thời đó đã bị cắt làm hai trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh sau Đệ nhị Thế chiến. Liên Xô đã có thể mở rộng thế mạnh của mình tại Ba Lan và Đông Đức, và trên thực tế biển Baltic đã trở thành ao nhà của Liên Xô. Rồi tình hình sau đó lại thay đổi với sự sụp đổ của bức tường Berlin, chiến tranh lạnh kết thúc, Ba Lan gia nhập NATO năm 1999 và các nước vùng Baltic vào NATO năm 2004, ao nhà giờ thuộc về NATO.
Cho đến trước khi xảy ra cuộc chiến xâm lược Ukraine, biển Baltic vẫn luôn là một điểm nóng, một trục tương tác giữa Nga và phương Tây, cụ thể là NATO. Nhưng chiến dịch sáp nhập bán đảo Crimea chớp nhoáng của Moscow năm 2014 đã gây sốc cho giới quân sự phương Tây khi chợt nhận ra thế yếu của mình trên mặt trận Baltic. Qua phân tích lại một cách sâu kỹ các cuộc tập trận chiến lược JAPAS 2013 diễn ra vào tháng 9 2013 và các cuộc tập trận không quân của Nga tháng 4 2013, NATO phát hiện có thể mất ba đồng minh Baltic là Estonia, Latvia và Litva chỉ trong vòng 60 giờ nếu Nga chiếm được hành lang Suwalki nằm giữa Ba Lan và Litva, nhưng cho phép nối liền thành phố Kaliningrad của Nga với Belarus, một đồng minh của Moscow. Còn Thụy Điển có thể sẽ phải điều động một đội quân đồn trú mới có thể bảo vệ quần đảo Gotland trước một cuộc đổ bộ của Nga từ Kaliningrad cách đấy tầm 350 km, theo như một mô hình giả định. Tuy nhiên, theo giáo sư Pavel Baev, chuyên gia địa chính trị của Viện Nghiên cứu Hòa bình ở Oslo, nếu như ông nhìn nhận, một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại mặt trận Baltic chưa bao giờ là một phần trong số các tham vọng chính trị hay như là ý định chiến lược của Nga trong suốt nửa cuối thập niên 2010, thì mặt trận này dường như đang bị Nga bỏ rơi và có khả năng làm suy yếu vị thế chiến lược vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Ông viết xin trích.
Thứ nhất, phần lớn ưu tiên chiến lược của Nga là dành cho Bắc Cực. Khi cho tăng cường mạnh mẽ hiện diện quân sự tại đây, Nga xem khu vực này là một trục chiến lược riêng biệt, khác hoàn toàn với mặt trận Baltic, không những trên phương diện địa lý do triển vọng trở thành con đường hàng hải phía Bắc, mà cả về mặt chiến lược. Khu vực này tập trung nhiều nguồn lực hạt nhân, chủ yếu là ở bán đảo Kola. Tầm quan trọng của khu vực này còn được thể hiện qua việc Nga chính thức cho thành lập Bộ Tư lệnh Chiến lược Hỗn hợp mới cho hạm đội biển Bắc và cấp cho Bộ Chỉ huy này quy chế huyện quân sự vào tháng Giêng năm 2021. Thứ hai là cuộc chiến xâm lược Ukraine luôn là ưu tiên tuyệt đối trong kế hoạch và chuẩn bị quân sự, bao gồm cả những nỗ lực to lớn tái thiết cơ sở hạ tầng quân sự tại bán đảo Crimea, cũng như việc triển khai nhiều đơn vị và nguồn lực mới sang pháo đài này, được cho là để ngự trị hắc hải.
Hệ quả là sự quan tâm chính trị dành cho mặt trận Baltic ngày càng ít dần. Hạm đội Baltic từng đóng một vai trò chủ chốt trong các cuộc diễu binh hải quân, một nghi thức mới được Tổng thống Vladimir Putin ban hành vào năm 2017, nay chỉ còn lại vài chiếc tàu hộ tống phóng tên lửa. Một trong những điểm yếu chiến lược khiến nhiều chỉ huy cao cấp của Nga lo lắng là thành phố Kaliningrad. Khu vực này từng được bổ sung nhiều đơn vị và nhiều trang thiết bị mới, nhiều cơ sở hạ tầng đã được hiện đại hóa, đặc biệt là cho việc cất trữ đầu đạn hạt nhân. Chỉ có điều, khi phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine, những đội quân quy ước cho phép Nga tiếp cận một loạt các giải pháp tấn công trên mặt trận Baltic đã dần bị hao mòn. 3 trong số 4 tàu đổ bộ loại lớn đã được chuyển sang hắc hải. Nhiều lữ đoàn thiện chiến trú đóng ở Kaliningrad bị Nga rút đi và điều sang chiến trường Ukraine đã bị tàn sát. Ông Pavel Baev đánh giá tiếp.
Mục tiêu chiến lược biến Kaliningrad thành một thành trì được vũ trang kiên cố để có thể thống trị phần trung tâm vùng biển Baltic trên thực tế đã bị từ bỏ, đặt dấu chấm hết cho những cuộc tranh luận thường xuyên gay gắt ở phương Tây. Thành công của đợt tấn công bằng tên lửa và drone hải quân của Ukraine nhắm vào các cơ sở quân sự ở bán đảo Crimea đã chứng tỏ rằng quân đội Nga vẫn chưa thể bảo đảm được tính liên tác chiến hiệu quả giữa các hệ thống vũ khí phòng thủ địa đối không và bờ biển khác nhau, điều cần thiết để làm cho mô hình chiến lược chống xâm nhập, chống tiếp cận được hoạt động hiệu quả.
Không những thế, kế hoạch bổ sung mới tàu chiến có trang bị tên lửa cho hạm đội Baltic bị trì hoãn, chương trình lắp ráp một loạt tàu hộ tống tàng hình mới cũng bị từ bỏ. Các dữ liệu về tái bố trí không quân Nga trở nên ít hẳn, trong khi các chiến dịch xâm nhập không phận Phần Lan và ba nước Baltic theo mô hình đánh chặn hầu như không còn nữa. Nhìn chung, đội quân đồn trú cho pháo đài Kaliningrad đã bị cắt giảm thê thảm và khả năng bảo đảm an toàn cho chuỗi cung ứng đã bị biến mất. Nhưng Bộ Chỉ huy cao cấp Nga vẫn tỏ ra ít quan tâm đến lỗ hổng chiến lược sâu rộng này. Những động thái trên không những đã làm thay đổi sâu sắc cơ bản chiến lược của Nga theo một nghĩa tiêu cực ở mặt trận Baltic, bẻ gãy phần nào tính liên kết chiến lược giữa Kaliningrad với bán đảo Kola ở mặt trận phía Bắc, trong khi năng lực quân sự của NATO không ngừng củng cố khi có thêm sự tham gia của Phần Lan và Thụy Điển. Một điểm khác đáng chú ý trong bài phân tích dài của ông Pavel Baev là việc bỏ lơ mặt trận Baltic, đặc biệt là Kaliningrad, đang đe dọa đáng kể đến an ninh của đồng minh Belarus. Ông viết,
quân đội Nga và Belarus thường xuyên áp dụng nguyên tắc tính liên tác chiến, nhất là trong cuộc tập trận Zapad 2021, nhưng hiện nay các lực lượng không quân không gian của Nga là bên chủ yếu sử dụng các căn cứ không quân của Belarus để tiến hành các chiến dịch chống Ukraine, trong khi các đội quân trên bộ tiếp tục sử dụng một lượng lớn đạn dược từ kho vũ khí của Belarus. Ông Lukashenko theo dõi sát diễn biến cuộc chiến tại Ukraine với đầy nỗi lo lắng khi cho rằng ông Putin có thể sẽ không có đủ quân có sẵn để triển khai nếu như những bất ổn dân sự mà hai nhà độc tài diễn giải như là một chiến dịch hỗn hợp của NATO lại nổ ra như những gì đã diễn ra vào mùa hè 2020.
Trong bối cảnh này, giới chiến lược Nga nhìn nhận, khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương không những đã hùng mạnh hơn bao giờ hết trong 3 thập niên gần đây. Trong nhãn quan của họ, NATO là một liên minh quân sự hung hăng, có mục tiêu tấn công hơn là phòng thủ, cấu thành một mối đe dọa quân sự trực tiếp cho Nga. Kết luận tất yếu của những phân tích cứng rắn này là cường độ mối đe dọa quân sự quy ước cũng như là đe dọa hỗn hợp đủ mọi hình thức và hiện đại hóa đã gia tăng đáng kể ở sườn Tây Bắc, trong khi mà năng lực đáp trả của Nga đã suy giảm.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Biển Baltic và những thách thức mới đối với Nga. Khép lại chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Xã hội về đề tài đa dạng sinh học, cộng đồng quốc tế đối mặt với các thất bại cay đắng. tạp chí phát lần đầu tiên ngày 7 tháng 10 năm 2020.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, các giống loài bị diệt vong nhanh chóng, khắp nơi rừng bị tàn phá, đất đai, sông ngòi, đại dương bị khai thác kiệt quệ, ô nhiễm nặng nề. Giới khoa học cảnh báo là nếu không hành động kịp thời, khủng hoảng đa dạng sinh học sẽ đe dọa chính tương lai của nhân loại, mà không thể hành động đúng trong tương lai nếu không đối mặt với quá khứ. Cộng đồng quốc tế phải chấp nhận một thực tế cay đắng, đó là không có mục tiêu nào trong số 20 mục tiêu đa dạng sinh học được đề ra cách nay 10 năm tại Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học được thực hiện thành công. Rất nhiều mục tiêu hoàn toàn thất bại. Năm 2010, tại thành phố Nairobi, tỉnh Aichi, Nhật Bản, khoảng 190 quốc gia tham gia Công ước Đa dạng sinh học của Liên Hiệp Quốc đã thông qua một chiến lược hành động đến năm 2020 đầy tham vọng nhằm giảm áp lực của xã hội con người đối với thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học. Nhân Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học cuối tháng 9 vừa qua, giới chuyên gia và truyền thông quốc tế điểm lại những thất bại của việc thực hiện các mục tiêu của Thượng đỉnh Aichi nhằm rút ra các bài học cho việc chuẩn bị chiến lược hành động cho giai đoạn 10 năm tiếp theo, dự kiến sẽ được vạch ra tại Thượng đỉnh Đa dạng sinh học COP15 tại Kunming, Trung Quốc vào năm tới. Báo cáo lần thứ 5 của Cơ quan Liên Chính phủ về Đa dạng sinh học đánh giá việc thực hiện 20 mục tiêu đề ra tại Thượng đỉnh Aichi được công bố hôm 15 tháng 9 cho thấy các giống loài sinh vật tiếp tục bị diệt vong, các hệ sinh thái bị hủy diệt, các nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức, sử dụng lãng phí. Chỉ có 6 trên tổng số 20 mục tiêu đề ra được thực hiện một phần và với các mục tiêu còn lại đã không hề có tiến bộ đáng kể nào, thậm chí có lĩnh vực tình hình có xu hướng tồi tệ còn nhanh chóng hơn so với trước, cụ thể là tình trạng san hô ở các đại dương chết trên quy mô lớn. San hô được coi là rừng của biển, có vai trò thiết yếu với đời sống của các sinh vật biển. Nhà sinh thái học Anne-Larry Goderie, thư ký điều hành của Cơ quan Liên Chính phủ về Đa dạng sinh học, đặc biệt chú ý đến hai ví dụ tiêu biểu, đó là tình trạng rừng bị tàn phá và nạn khai thác hải sản cạn kiệt. Vào thời điểm năm 2010, cộng đồng quốc tế từng tin tưởng là có thể đảo ngược các xu thế này. Tuy nhiên hiện nay, tốc độ rừng bị phá hủy là 10 triệu hectare một năm so với tốc độ 12 triệu hectare một năm của thập niên trước đây. Mục tiêu của Thượng đỉnh Aichi là giảm diện tích rừng bị phá xuống còn 6 triệu hectare một năm. Theo báo cáo của Cơ quan Liên Chính phủ về Đa dạng sinh học, thì tỷ lệ trữ lượng cá được khai thác bền vững tiếp tục sụt giảm trong thập niên vừa qua từ 71% vào năm 2010 xuống còn hơn 65% vào năm 2017. Có nghĩa là hiện nay 1/3 trữ lượng cá đã bị khai thác quá mức. Mục tiêu của Thượng đỉnh Aichi vốn là toàn bộ trữ lượng cá và các loài nhuyễn thể, thực vật dưới nước được quản lý và khai thác một cách bền vững. Một mục tiêu khác cũng được coi là một thất bại đau đớn, đó là Thượng đỉnh Aichi đặt ra kỳ vọng ô nhiễm do phân bón các loại hóa chất như thuốc trừ sâu, ni lông và các rác thải khác được giảm xuống mức không gây tổn hại cho các hệ đa dạng sinh thái và sinh vật. Thực tế cho thấy ngược lại là số lượng thuốc trừ sâu trung bình cho một hecta không giảm trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2017, cho dù cũng không tăng. Rác thải ni lông hiện trở thành một đại nạn. Sự tuyệt chủng quy mô lớn của các động vật có xương sống cũng là một thất bại nặng nề khác. Vì sao đa số các mục tiêu của Thượng đỉnh Aichi bất thành? Giới chuyên gia đưa ra nhiều cách lý giải khác nhau, bao gồm từ việc thiếu lượng hóa cho các mục tiêu cho đến việc thiếu các phương tiện để thực hiện mục tiêu. Về phần mình, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài France Culture, nhà sinh thái học và chuyên gia về chính sách môi trường, ông Alexander Rankovic, Viện Phát triển Bền vững và Quan hệ Quốc tế Pháp, nhấn mạnh đến một nguyên nhân căn bản dẫn đến thất bại là việc thiếu cơ chế kiểm tra giám sát thực hiện các mục tiêu của Thượng đỉnh Aichi.
Jusqu'à présent dans le monde de la biodiversité, pour schématiser, on prenait des objectifs.
Cho đến nay, trong lĩnh vực đa dạng sinh học, để nói một cách khái lược, người ta đề ra các mục tiêu và đặt ra kỳ hạn 10 năm để xem có thành công hay không. Nhưng trong quá trình đó, có rất ít việc kiểm tra giám sát thực hiện, rất ít thời điểm mà các quốc gia kiểm tra xem họ có đi đúng lộ trình hay không. Đây là điều rất quan trọng bởi vì đó là dịp cho phép chính quyền các nước thảo luận về mặt chính sách, nhưng cũng rất quan trọng đối với các tác nhân xã hội, bởi đây cũng là thời điểm mà họ tiếp cận với báo cáo, tham gia vào các thảo luận, đưa ra các yêu sách cụ thể của mình, cũng như để gây áp lực. Về tất cả những thời điểm mang tính trung gian như vậy, chúng ta đã thành công trong lĩnh vực khí hậu, ít nhất về cái khuôn khổ hành động mà chúng ta đã xác lập được với thỏa thuận khí hậu Paris 2015, cụ thể là tổ chức các kỳ hạn mang tính chất chính trị, làm nên lộ trình hướng đến mục tiêu. Điều này chúng ta đã không thực hiện được trong lĩnh vực đa dạng sinh học.
D'organiser ces moments politiques chemin faisant jusqu'aux objectifs, ça on l'avait pas du tout pour la biodiversité.
Chuyên gia về chính sách môi trường Alexander Rankovic cũng thừa nhận đòi hỏi trên chỉ là điều kiện cần thiết nhưng chưa đủ để thực hiện thành công các mục tiêu Aichi. Theo ông, nếu như chính quyền các nước không nỗ lực vận động xây dựng các mục tiêu quốc gia phù hợp với các mục tiêu mà cộng đồng quốc tế đã thống nhất tại thượng đỉnh Aichi, thì kể như thất bại báo trước. Báo cáo lần thứ 5 của cơ quan liên chính phủ về đa dạng sinh học tổng kết rõ là chỉ có 10% trên tổng số các mục tiêu do các nước đề ra là trùng với các chỉ tiêu mà cộng đồng quốc tế đã thống nhất. Trong các giải thích về lý do thất bại, đáng chú ý có nhận định của nhà sinh vật biển David Obura tại Kenya. Nhà sinh vật biển này nhấn mạnh đến việc điều hành kiểm soát thực thi các mục tiêu thượng đỉnh Aichi có nghĩa là liên quan đến hàng loạt các lĩnh vực gây áp lực với thiên nhiên như khai thác rừng, đánh bắt hải sản, giao thông, sản xuất năng lượng, nông nghiệp, v.v. mà các tổ chức hùng mạnh nắm giữ quyền kiểm soát các lĩnh vực này lại không mấy quan tâm đến các mục tiêu bảo vệ đa dạng sinh học. Về vấn đề này, chuyên gia về chính sách môi trường Alexander Vankovic đưa ra cái nhìn tổng quan.
En prenant un petit peu de recul, c'est qu'on a depuis longtemps, mais surtout depuis...
Nếu chúng ta lùi lại để nhìn nhận vấn đề này từ xa, thì có thể thấy kể từ rất lâu, nhưng đặc biệt là từ khi chấm dứt Thế chiến thứ hai, cụ thể là châu Âu đã định hướng toàn bộ mô hình nông nghiệp theo hướng thâm canh, hướng đến năng suất ngày càng cao. Toàn bộ các nhà nghiên cứu về phát triển, các bộ môn khoa học đều đi theo hướng này. Việc đầu tư các khoản tiền cho nông dân vay, việc xây dựng các hệ thống ngành nghề, v.v. cho đến toàn bộ chuỗi sản xuất, tiêu thụ toàn cầu, toàn bộ thị trường thế giới đã được tổ chức như vậy. Mục tiêu hướng đến là xuất khẩu ngày càng nhiều hơn. Để tháo gỡ toàn bộ hệ thống rất lâu đời này, chúng ta không thể nào chuyển hướng một cách quá đột ngột. Hệ thống lâu đời này đã có cơ sở vững chắc. Chúng ta có thể lấy một ví dụ, cuộc điều tra của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD về các đầu tư có hại cho đa dạng sinh học. Theo báo cáo của OECD hồi tháng 7 2019, thì có khoảng 500 tỷ đô la hàng năm được tài trợ cho các hoạt động có hại cho đa dạng sinh học. Một phần lớn là cho các năng lượng hóa thạch, một phần lớn khác là cho các hoạt động nông nghiệp có hại cho đa dạng sinh học. Chúng ta vẫn còn nằm trong một hệ thống mà người ta cổ vũ cho việc lấy tiền từ ngân sách nhà nước để đầu tư cho mô hình nông nghiệp có hại cho đa dạng sinh học. Hàng chục năm ròng như vậy đã tạo ra rất nhiều cản lực, không dễ để thay đổi tất cả những điều đó chỉ trong vòng một vài năm.
Un tas d'effets d'inertie qui n'est pas évident de défaire même en quelques années.
Báo cáo của cơ quan liên chính phủ về đa dạng sinh học của Liên Hợp Quốc cũng ghi nhận việc tổng số đầu tư hàng năm cho bảo vệ đa dạng sinh học của chính phủ các nước trong 10 năm vừa qua chỉ ở mức từ 80 cho đến 90 tỷ đô la, một con số quả là quá ít ỏi so với 500 tỷ đô la cho các hoạt động hủy diệt đa dạng sinh học. Loại bỏ các đầu tư có hại cho đa dạng sinh học cũng là một mục tiêu của thượng đỉnh Aichi. Thế nhưng theo báo cáo của cơ quan liên chính phủ về đa dạng sinh học thì chỉ có 20% các nước đưa ra các biện pháp để giảm bớt các đầu tư có hại. Theo chuyên gia về chính sách môi trường Alexander Dragovic thì gần 30 năm sau khi công ước về đa dạng sinh học được thông qua tại Rio de Janeiro ở Brazil thì chỉ cho đến lúc này cộng đồng quốc tế mới đạt đến sự trưởng thành về phương pháp tiếp cận hệ thống trong lĩnh vực đa dạng sinh học để hướng đến lộ trình hành động có tính bài bản. Tương tự như trong lĩnh vực khí hậu, ông cho biết.
En fait, comme le climat, on a ces, ce qu'on appelle un peu dans le jargon, la transition juste, c'est-à-dire qu'il y a.
Trên thực tế, cũng tương tự như trong vấn đề khí hậu, cần phải thực hiện điều mà trong thuật ngữ của giới chuyên môn gọi là tiến trình chuyển tiếp công bằng. Điều đó có nghĩa là phải lập kế hoạch cho giai đoạn chuyển tiếp, thậm chí cho việc chấm dứt sự tồn tại của toàn bộ nhiều lĩnh vực kinh tế. Nói một cách sòng phẳng là như vậy, cần phải lập kế hoạch cho từ 10 đến 15 năm tới. Chúng tôi thấy là trong lĩnh vực khí hậu có sự trưởng thành trong đối thoại. Cụ thể là trong vấn đề chia tay với thằng đá, thì ở đây rõ ràng là có các lộ trình cụ thể, chứ không thể đơn giản nói chia tay là chia tay. Phải đồng hành với khu vực này, tìm thấy các việc làm mới cho những người làm việc trong ngành này. Với đa dạng sinh thái, tôi cho rằng chúng ta cũng đang bắt đầu hiểu được những được mất mang tính hệ thống như vậy, và tiến trình xoay chuyển hướng đi của xã hội sẽ được lập kế hoạch cho giai đoạn từ 10 đến 15 năm tới. Thực ra đây cũng chính là điều đang được thương thuyết để chuẩn bị cho thượng đỉnh COP15 về đa dạng sinh học năm tới tại Trung Quốc. Các nhà đàm phán cũng ý thức được điều này, điều mà họ hướng đến là một tiến trình chuyển tiếp sẽ phải kéo dài từ 10 năm, thậm chí đến 30 năm.
Que ce qu'ils essayent de poser, c'est une vision de transformation à 17, même 30 ans.
Đa dạng sinh học khó quy được về một yếu tố duy nhất là nhiệt độ như trong lĩnh vực khí hậu. Đây là thách thức lớn cho việc xây dựng một hệ thống mục tiêu thống nhất, dễ dàng được cộng đồng quốc tế chia sẻ. Bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học liên quan đến quá nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây cũng là điều dẫn đến việc bảo vệ đa dạng sinh học nhiều khi bị coi là thứ yếu so với tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Tuy nhiên, tuy hai mà một, tình trạng đa dạng sinh học bị hủy hoại, việc trái đất bị hâm nóng đều có cùng một cội rễ chung, đó là các hoạt động khai thác tiêu thụ thái quá của xã hội con người. Đại dịch COVID-19 bùng lên khiến cho nhân loại nhận ra rõ hơn mối quan hệ mật thiết giữa con người và thiên nhiên. Thiên nhiên bị tàn phá trên quy mô toàn cầu cũng là điều kiện cho dịch bệnh phát sinh trên quy mô toàn cầu. Bảo vệ đa dạng sinh học góp phần kìm hãm đà hâm nóng khí hậu và kiềm chế dịch bệnh đang ngày càng trở nên mục tiêu khẩn cấp của nhân loại. Thưa quý vị, chương trình của Happy Việt ngữ đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Khai mạc hội nghị khí hậu COP28 tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Israel và Hamas đạt thỏa thuận kéo dài hiệu chiến nhân đạo thêm một ngày. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế báo động về những nguy hiểm xung quanh các nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Henry Kissinger qua đời. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, loại bỏ năng lượng hóa thạch tại COP28, kịch bản còn xa vời. Mục theo dòng thời sự, những nghi vấn về xung đột lợi ích xung quanh hội nghị khí hậu COP28 của Liên Hợp Quốc tại Dubai. Happy Tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.